Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 6 tháng 4, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 4. Xin Chúa cho các giáo hội địa phương, nơi các sứ truyền giáo trở thành dấu chỉ và là dụng cụ hy vọng và phục sinh. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua. Sau cùng là Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục đẩy mạnh các đường lối của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong nỗ lực bài trừ nạn giáo sĩ làm chuồng tính dục trẻ em. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến với Đức Hồng Y Johann Louis Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin sáng hôm qua, ngày 5 tháng 4. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu Bộ thăng tiến các biện pháp che chở trẻ vị thành niên, cũng như trợ giúp các nạn nhân và tiến hành các biện pháp cần thiết đối với các thủ phạm, các vụ bạo lực đó. Ngài cũng kêu gọi Hội đồng Giám mục Quốc gia đề ra các chỉ thị và biện pháp cần thiết trong lĩnh vực làm chứng tá cho giáo hội và sự đáng tin cậy của nó. Ngài cũng đảm bảo cầu nguyện cho các nạn nhân đau khổ của các vụ lạm dụng này.
Vatican, chiều Chủ nhật ngày mai, mùng 7 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chính thức chủ sự lễ nghi nhận nhà thờ chính tòa Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa giáo phận Roma của Ngài. Xe chở Đức Thánh Cha sẽ rời nhà trọ Santa Marta trong nội thành Vatican lúc 16:50 để đến quảng trường Dinh Giám quản Roma. Ngài sẽ khánh thành tấm biển quảng trường Chân Phước Gioan Paolo II, giáo hoàng từ 1978 đến 2005. Sau đó vào lúc 17:50, Đức Thánh Cha sẽ được các kinh sĩ tiếp đón rồi chủ sự thánh lễ nhận nhà thờ chính tòa trong tư cách là giám mục giáo phận Roma.
Beirut, Hiệp hội Công giáo vùng Trung Đông cho biết hiện có hơn 300.000 tín hữu Kitô Syri đã trốn ra khỏi các thành phố, làng mạc và cả trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc nữa, vì họ không muốn bị coi là các thành phần của lực lượng Sunnit đối lập đang chống lại quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad. Hiệp hội Công giáo vùng Trung Đông kêu gọi trợ giúp 1.200 gia đình Kitô đang tị nạn tại nhiều nơi ở vùng Liban. Ông Issam Bishara, giám đốc hiệp hội cho biết, đa số các gia đình Kitô tị nạn không có tên trong danh sách tị nạn của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và tổ chức Hồng Thập Tự. Họ thích ở trên mọi xung khắc giữa các lực lượng Sunnit nổi loạn với các người Hồi giáo Alawis của Tổng thống Assad. Nhưng cũng chính vì thế, họ thiếu thốn mọi sự vì không được các tổ chức nhân đạo quốc tế giúp đỡ. Đa số các Kitô hữu Syri trốn sang Liban thuộc Giáo hội Công giáo Ekmeni Aleppo và Giáo hội Công giáo Hy Lạp Hôm và Qasai. Hiện có 500 gia đình Công giáo Armeni trú ngụ trong các quần đoàn Bauri Hamau gần thủ đô Beirut, trong khi đó có 550 gia đình Công giáo Hy Lạp Hôm và Qasai trốn ở Zale và Qua trong thung lũng Beka, nơi có Caritas Liban và các tổ chức Kitô giáo hoạt động. Tòa thường phụ tại BKK cũng mở ra đón tiếp 75 gia đình Công giáo Syri từ hôm tới, trong khi đan viện Ajanlon trên núi Liban đón tiếp 75 gia đình chính thống Syri khác. Tuy nhiên, đa số các gia đình Kitô Liban tiếp đón người tị nạn Syri không đủ phương tiện tài chính để trợ giúp các anh chị em mình, do đó họ cần được yểm trợ. Cuộc nổi dậy của dân Syri cách đây hơn 2 năm đã biến thành một cuộc nội chiến khiến cho 70.000 người thiệt mạng và gần 2 triệu người tị nạn trong biên giới cũng như các nước láng giềng Liban, Jordania. Cuộc chiến giữa các lực lượng Sunnit và Alawis cũng lôi cuốn nhiều chiến binh đến từ các nước khác trong vùng Trung Đông và Bắc Phi và cả người Tây Âu nữa. Người ta sợ rằng các Kitô hữu Syria cũng phải chịu cùng số phận như các Kitô hữu Iraq, vì ngay từ năm 2003 họ đã bị các lực lượng Hồi giáo tấn kích và kỳ thị, khiến cho hàng ngàn người phải chạy trốn ra nước ngoài.
Bangui, Đức cha Juan José Aguri Muñoz, giám mục Bangusu bên Trung Phi, đã mạnh mẽ tố cáo các băng đảng vũ trang cướp bóc gây kinh hoàng cho người dân nước này. thủ đô Bangui đã lọt vào tay các lực lượng phiến quân liên minh Seleka và Tổng thống François Bozizé đã bỏ trốn. Đức cha Muñoz tố cáo rằng các nhóm cướp đã tự coi họ thuộc lực lượng phiến quân Seleka và họ đang gây kinh hoàng cho dân chúng trong giáo phận bằng cách cướp bóc nhà dân. Đức cha cho biết trong vùng Sa Phai từ thứ sáu tuần thánh, họ liên tục cướp bóc nhà dân và cũng cướp bốn chiếc xe của cứ điểm truyền giáo tại đây. Giờ đây các băng đảng này đã di chuyển về Bangusu. Đức cha muốn trở về giáo phận nhưng máy bay không thể hạ cánh tại Bangusu vì phi trường dân sự không có xăng cần thiết cho chuyến bay khứ hồi. Trong khi đường bộ dẫn tới Bangusu đã bị đóng từ tháng 12 năm ngoái, người dân trong giáo phận không nhận được các đồ tiếp vận, kể cả thuốc men. Các nhân viên cũng đã không nhận được đồng lương nào vì họ phải về thủ đô Bangui để lãnh. Vì không có tiền nên họ cũng không thể trả học phí cho con cái cũng như mua thực phẩm. Đức cha Muñoz cho biết cho tới khi nào các điều kiện an ninh chưa được tái lập thì sẽ không thể giải quyết được điều gì cả. Vì sự kiện các băng đảng vũ trang tự giới thiệu như là lực lượng nổi loạn nên khó mà biết căn cứ thật của họ. Các lực lượng nổi loạn đã nắm quyền tại Bangui đang tìm tái lập trật tự trong nước. Nhưng ngay tại thủ đô, ban đêm người ta vẫn nghe các loạt súng tự động nổ giữa các băng đảng khác nhau. Tuy nhiên, cũng có một vài tiến triển so với các ngày khi lực lượng Seleka đánh chiếm thủ đô. Mọi người đều hy vọng rằng các điều kiện an ninh sẽ được mau cải tiến để người dân có thể sống trong an bình.
Nagasaki, Giáo hội Nhật Bản ước mong được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm vào năm 2015. Nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Cha Bernard Petitschen với các tín hữu Công giáo hầm trú tại nước này, Đức Cha Joseph Tamaki, Tổng giám mục Nagasaki, đã cho hãng tin Ukan biết như trên. Đức Cha cũng tiết lộ rằng khi còn là linh mục và giám mục, Bergoglio rất yêu thương Nhật Bản và được Nhật Bản yêu thương. Ngài đã cho biết nhiều lần ngài ước ao sang truyền giáo tại Nhật Bản. Và với tư cách là tổng giám mục của Buenos Aires, Đức cha Bergoglio đã nhiều lần gửi các linh mục Argentina sang làm việc tại Nhật Bản và cũng đã đến thăm các vị ấy. Một trong các linh mục ấy là cha Rendo de Luca, đang dạy lịch sử Kitô giáo tại Nagasaki. Ngoài ra, Đức tổng giám mục Nagasaki còn cho biết rằng vào năm 2015 cũng là dịp kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của một samurai vì theo đạo nên đã mất hết mọi sự kể cả mạng sống của mình. Giáo hội Nhật Bản hy vọng có thể bắt đầu tiến trình xin phong chôn phước cho ông và được Đức Thánh Cha ủng hộ. Năm tới đây, Tổng giáo phận Nagasaki cùng nhóm học công nghị giáo phận và mọi sự đang được chuẩn bị.
La Hò, hôm 4 tháng 4 vừa qua, giới lãnh đạo Hồi giáo và Kitô tại Dudanwala đã nhóm họp với các cấp chỉ huy cảnh sát địa phương và chính quyền dân sự để tìm giải pháp tránh các vụ đụng độ giữa tín hữu Kitô và Hồi giáo. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã cho biết như trên. Tại Dudanwala thường xảy ra các vụ tấn kích và kỳ thị 2.000 gia đình Kitô hữu, chẳng hạn như vụ một tín hữu Kitô bị vu khống là nói phạm thượng đến tiên tri Mahomet vào tháng 2 năm 2011. Cuộc họp đã diễn ra hôm sau ngày xảy ra vụ cãi nhau giữa các thanh niên Kitô và Hồi giáo, khiến cho một đám đông Hồi giáo đã tấn công khu phố Kitô tại Dudanwala, cách Lahore 80 cây số, thuộc bang Punjab, làm cho 6 người bị thương. Họ cũng ném đá khiến cho nhà thờ Công giáo tại Krachisabad bị hư hại. Bầu khí căng thẳng khiến cho mọi người sợ sẽ xảy ra các vụ tấn kích lớn hơn. Chính quyền dân sự đã hứa sẽ có hành động cứng rắn đối với các thủ phạm các vụ bạo động nói trên. Hôm trước ngày xảy ra các cuộc xung đột nói trên, một tín hữu Hồi đã đột nhập nhà thờ của một làng Kitô và đốt các sách đạo. Trong một thông cáo gửi về hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, ông Samson Salamat, Giám đốc Trung tâm Giáo dục các quyền con người, cho biết các vụ bạo động nói trên cũng như vụ tấn kích Trung tâm Joseph ở Lahore và các nơi khác đều do ảnh hưởng của một imam Hồi giáo kêu gọi tấn công các Kitô hữu trong các buổi cầu nguyện trong đền thờ. Các nhóm tôn giáo thiểu số ngày càng gặp nguy hiểm vì bầu khí bất khoan nhượng gia tăng trong xã hội. Chỉ có một hành động chính trị rõ ràng mới có thể giúp kiểm soát và loại trừ được tâm thức xúi dục hận thù này mà thôi.
Cairo, Đức Tawadrot II, Thường phụ Copte Alexandria, bên Ai Cập, ước mong đến Roma gặp gỡ Đức Thánh Giáo Hoàng Francisco. Báo chí Ai Cập đã cho biết như trên khi nhắc tới cuộc gặp gỡ của Đức Thường phụ với Đức Tổng Giám mục Saint Paul Gobel, sứ thần tòa thánh tại Ai Cập hồi đầu tháng 3 vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã tái xác nhận ý chí thăng tiến sự công tác huynh đệ giữa Giáo hội Chính thống Copte Ai Cập và Giáo hội Công giáo Roma. Việc Đức Thường phụ Chính thống Copte Ai Cập viếng thăm Roma và Đức Thánh Giáo Hoàng sẽ là một biến cố có tầm quan trọng trên bình diện đại kết. Vì tin nhiệm của Đức Tawadros, Đức Thường phụ Senuda thứ ba đã viếng thăm Đức Phaolô VI tại Vatican, và nhân dịp này hai vị đã công bố tuyên ngôn Kitô học chung và đã bắt đầu cuộc đối thoại song phương giữa hai giáo hội.
Bangalore, đám tang cha Thomas Kuchipudi, giám đốc Đại chủng viện Thánh Phêrô Bangalore, sẽ được cử hành ngày 8 tháng 4 này tại Ettumanor, gần Kottayam, thuộc giáo phận Ottakamul, quê sinh của cha. Cha Thomas, 65 tuổi, đã bị sát hại đêm 31 rạng ngày 1 tháng 4 vừa qua tại Đại chủng viện. Cha đã bị đánh đập cho tới chết mà không ai biết lý do tại sao. Hiện nay cảnh sát Bangalore đã thành lập 5 toán điều tra vụ ám sát này. Đức cha Bernard Moras, Tổng giám mục Bangalore, đã dâng thánh lễ cầu hồn cho cha với sự tham dự của hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng ngàn giáo dân. Đức cha đã đọc các điện văn chia buồn, trong đó có điện văn của Đức Tổng giám mục Salvatore Bennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ, và của Đức Hồng y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn. Đức cha Moras ca ngợi cha cựu giám đốc Đại chủng viện là người đạo đức, ngay thẳng và nhân bản, một nhà nghiên cứu chăm học hỏi, khôn ngoan và chân thành. Cuộc sống của ngài là cuộc sống làm việc, học hỏi, cầu nguyện và phục vụ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Hồng Ân suy niệm lời Chúa. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, chúc anh em được bình an. Nói xong, người cho các ông xem tay và cành sườn, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy đón nhận Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã thấy Chúa. Ông Tôma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không chọ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cành sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín, Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, chúc anh em được bình an. Rồi người bảo Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cành sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những ai không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh người. Suy niệm lời Chúa. Đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra sự cứng lòng tin nơi Tô-ma cũng chính là sự cứng lòng tin của chính chúng ta và của con người trong thời đại hôm nay. Cũng như Tô-ma, trong thời đại hôm nay, việc sống lại của Chúa Giê-xu vừa khó tin vừa gây bực bội, nên người ta bị cám dỗ không chấp nhận. Trong thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay, con người thường giới hạn tri thức về thực tài và khả năng tri thức vào tiêu chuẩn của kinh nghiệm hay của khả năng suy tư. Những gì chúng ta không thể hiểu, không thể sờ đến, đo lường đều bị chúng ta từ chối. Tuy nhiên, đức tin luôn bao hàm một sự liều lĩnh, bởi lẽ nó không tự áp dụng bằng kinh nghiệm hay lý luận. Đức tin trở nên khó khăn đối với Thomas thì cũng khó khăn đối với tất cả chúng ta. Đức tin chạy điều khó tin vì giả thiết một điều gì đó vượt qua lý trí của con người chúng ta. Vì đức tin là một sự tăng trưởng, một bước tiến đến đấng nào đó bí ẩn, luôn gây ngạc nhiên. Đức Thánh Cha Benedicto đã từng nói, đức tin là một bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Cặp mắt đức tin vì vậy có khả năng nhìn thấy những điều vô hình, và con tim của người tín hữu có thể hy vọng vượt qua mọi hy vọng. Đúng như Abraham, Thánh Phaolô đã nói về ông như thế này trong thư gửi tín hữu Roma. Mặc dù ông không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Do đó, ông đã được trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán: dòng dõi của ngươi sẽ đông đảo như thế. Đức tin không những là một sự liều lĩnh mà còn là một cuộc chiến, một trận đấu. Đức tin không có gì là thoải mái và tiện nghi. Nếu đức tin xây dựng và tái tạo chúng ta, điều đó có thể thực hiện được nếu chúng ta biết từ bỏ chính mình. Thế gian mà đức tin sẽ toàn thắng không phải là một thực thể trừu tượng và xa vời. Thế gian đó là chính chúng ta, với những sợ hãi, lo âu, khoe khoang, ghen ghét, tham vọng và quyến luyến. Bao lâu còn bám chặt thế gian, bấy lâu chúng ta còn bị thống trị. Và chúng ta hoàn toàn giống nhau, nên chúng ta thường biện minh cho nhau, tự làm cho mình ra vô tình và không áy náy trong việc bất tuân lời Chúa, và khuyến khích nhau từ bỏ đức tin. Thế gian cũng như não trạng tập thể của xã hội thấm nhiễm vào chúng ta, đến nỗi nếu phải suy nghĩ hay sống khác biệt với tập thể này, chúng ta có cảm tưởng là mình theo tư tưởng của riêng mình, là không liên đới với những người khác, và phá hủy mọi cái gì đó cao quý và cần thiết. Thomas thật đáng quý, vì chúng ta nhận ra bản thân mình trong ông. Trong thời đại hôm nay, nhiều lúc đức tin của chúng ta bị lung lay. Chúng ta nghi ngờ về những giáo huấn của giáo hội. Chúng ta thấy thách đố trong việc tuyên xưng đức tin và sống đức tin của mình trong đời sống thường ngày. Trong những lúc nghi ngờ và khủng hoảng như thế, chúng ta hãy khiêm tốn lặp lại lời nguyện của Phúc Âm: lạy Chúa, con tin, nhưng xin ban thêm đức tin cho con. Amen.
Tiếp tục chương trình, Trọng Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 4.
Kính thưa quý vị thính giả, trong ý chỉ truyền giáo tháng 4 này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho các giáo hội địa phương nơi các sứ truyền giáo trở thành dấu chỉ và là dụng cụ hy vọng và phục sinh. Trong các bài giảng tuần thánh và sứ điệp phục sinh vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhở cho các tín hữu về niềm hy vọng mà mầu nhiệm khổ giá, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại cho chúng ta. Sự ác và chết chóc đã bị tình thương của Thiên Chúa chiến thắng. Với mầu nhiệm vượt qua, Thiên Chúa đã dẫn đưa con người từ nô lệ tội lỗi đến tự do của điều thiện. Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp phục sinh: Chúa Giêsu đã sống lại, có hy vọng cho bạn. Bạn không còn ở dưới ách thống trị của tội lỗi, của sự ác nữa. Tình thương đã chiến thắng. Lòng từ bi đã chiến thắng. Tình thương của Thiên Chúa mạnh hơn sự ác và sự chết. Có nghĩa là tình thương của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc sống chúng ta, làm cho những vùng sa mạc trong tâm hồn chúng ta nở hoa. Đây là ý nghĩa lễ vượt qua, đó là một cuộc xuất hành, con người tiến từ tình trạng nô lệ tội lỗi, nô lệ sự ác, đến tự do của tình thương, của sự thiện. Vì Thiên Chúa là sự sống, chỉ là sự sống, và vinh quang của Ngài là con người được sống. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đây là lời mời gọi mà tôi gửi đến tất cả mọi người, chúng ta hãy đón nhận ơn phục sinh của Chúa Kitô, hãy để cho mình được lòng từ bi của Thiên Chúa đổi mới, hãy để cho Chúa Giêsu yêu thương, hãy để cho quyền năng tình thương của Ngài biến đổi cả đời sống chúng ta, và chúng ta hãy trở thành dụng cụ của lòng từ bi ấy, làm máng chuyển, qua đó Thiên Chúa có thể tưới gội trái đất, bảo tồn toàn thể công trình sáng tạo và làm cho công lý và hòa bình được triển nở. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu phục sinh, biến đổi sự chết thành sự sống, biến cải oán ghét thành tình thương, thù hận thành tha thứ, chiến tranh thành hòa bình. Đúng vậy, Chúa Kitô là niềm an bình của chúng ta, và nhờ Ngài, chúng ta khẩn cầu hòa bình cho toàn thế giới. Cũng trong chiều hướng đón nhận hy vọng và trao ban hy vọng, trở thành dụng cụ và máng chuyển niềm hy vọng phục sinh ấy, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giáo hội địa phương, đặc biệt ở các xứ truyền giáo, trở thành dấu chỉ và dụng cụ cho niềm hy vọng và phục sinh của Chúa. Các xứ truyền giáo thường là những nước còn phải vật lộn với sự chậm tiến, nghèo đói, độc tài, bóc lột, khai thác bừa bãi và nhiều tệ đoan xã hội khác. Giáo hội tại nhiều nước ấy là những ngọn đèn pha hy vọng, đi tiên phong trong lĩnh vực giáo dục, y tế, từ thiện xã hội và thăng tiến con người. 3/4 các cơ sở y tế nhà thương cùng với các học đường là do các nhân viên của giáo hội công giáo đảm trách và phục vụ. Chỉ cần nhắc đến một chương trình cụ thể gọi là Dream do Cộng đồng Thánh Egidio Roma khởi xướng và đang thực hiện tại 13 nước Phi Châu, nhằm giúp đỡ các bà mẹ mang thai và con cái họ tránh được tình trạng bị nhiễm HIV gây ra bệnh SIDA. Chương trình này được phát động và thực hiện từ 11 năm nay với những kết quả rất tích cực như Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã công nhận. Các trẻ em sinh ra từ những bà mẹ đã bị nhiễm HIV vẫn không bị lây bệnh, kể cả tại những vùng sâu, vùng xa và nghèo nàn nhất ở Phi Châu. Những kết quả này cũng đã được trình bày với những chứng từ cụ thể trong hội nghị quốc tế đầu tiên nhóm từ ngày 11 đến 14 tháng 3 vừa qua tại Maputo, thủ đô Mozambique, với chủ đề Tiến đến một thế hệ được giải thoát khỏi SIDA. Qua ý chỉ truyền giáo tháng 4 này, Đức Thánh Cha cầu mong những sáng kiến cụ thể như thế cũng được khởi xướng và thi hành trong các giáo hội địa phương ở các xứ truyền giáo để niềm hy vọng cụ thể được biểu lộ. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm thứ Hai mùng 1 tháng 4 vừa qua, ơn Thánh chứa đựng trong các bí tích phục sinh là một tiềm năng canh tân rất lớn cho cuộc sống bản thân, cho đời sống gia đình, cho các quan hệ xã hội. Nhưng tất cả đều tiến qua tâm hồn con người. Nếu tôi để cho ơn Thánh của Chúa Kitô phục sinh đạt tới, nếu tôi để ơn Thánh biến đổi tôi trong những khía cạnh không tốt có thể gây hại cho tôi và tha nhân, thì có nghĩa là tôi để cho chiến thắng của Chúa Kitô vững mạnh trong đời sống của tôi, mở rộng những hoạt động tốt lành của tôi. Đó chính là sức mạnh của ơn Thánh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 4 tháng 4 vừa qua là ngày thế giới gây ý thức về mìn và trợ giúp trong các hoạt động chống mìn. Nhân dịp này, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã công bố một sứ điệp đề cao tầm quan trọng của các hoạt động ấy. Ông viết, loại trừ sự đe dọa của mìn và các bom đạn chưa nổ chính là một nỗ lực rất quan trọng trong việc thăng tiến hòa bình và phát triển, bảo vệ sự sống con người và nâng đỡ các nước đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Liên Hiệp Quốc tiếp tục trợ giúp rộng rãi cho hàng triệu người tại Afghanistan, Campuchia, Colombia, Lào, Liban, Nam Sudan và nhiều nơi khác. Nhưng cần phải đẩy mạnh sự tiến bộ này, kể cả trước viện thường biên cương hoạt động mới xuất hiện, nhất là tại Syria và Mali, nơi có những ảnh hưởng rất tai hại cho con người do việc sử dụng bom đạn trong những vùng đông dân. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cũng nói rằng, tôi cảm thấy được khích lệ vì đã có 161 quốc gia tham gia các biện pháp bó buộc trong Hiệp ước về mìn chống người hồi năm 1997. Ngoài ra, 111 quốc gia đã ký nhận Hiệp ước chống bom chùm, 81 nước đã ký Hiệp định thư số 5 về bom đạn chưa nổ trong Hiệp ước vừa nói, liên quan tới những vũ khí quy ước, 127 nước đã phê chuẩn Hiệp ước về quyền của những người khuyết tật. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả các nước trên thế giới hãy tham gia các hiệp ước này. Theo ông Ban Ki-moon, các chương trình hoạt động của Liên Hiệp Quốc về mình tiếp tục tạo ra không gian cổ võ việc cứu trợ nhân đạo, các chiến dịch hòa bình và các sáng kiến phát triển, giúp các nhân viên kiện của Liên Hiệp Quốc hoạt động tại chỗ và đồng thời bảo đảm có những người tị nạn và di tản có cơ hội tự nguyện hồi hương. Chiến lược năm 2013 đến 2018 của Liên Hiệp Quốc về hoạt động chống mình đề ra một loạt các biện pháp nhắm tới đạt tới mục tiêu của một thế giới an toàn hơn, trong đó các cá nhân và cộng đoàn có thể theo đuổi các chính sách phát triển kinh tế và xã hội của mình và những người sống sót được đối xử như những thành viên trọn vẹn trong xã hội của họ. Sự dấn thân của Liên Hiệp Quốc gia tăng sự ý thức và hành động về vấn đề chống mình có tính chất hoàn vũ. Vì thế nhân ngày này, chúng tôi tái khẳng định quyết tâm ấy để đạt tới một thế giới không còn bị bom mìn và bom đạn đe dọa nữa.
Tuần qua, với 154 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 23 phiếu trắng, Liên Hiệp Quốc đã thông qua Hiệp ước quốc tế đầu tiên về việc buôn bán các vũ khí quy ước. Trong số những nước cổ võ hiệp ước này có các nước thành viên Hội đồng Bảo an như Pháp, Anh và Hoa Kỳ. Các nước bỏ phiếu chống là Syria, Iran và Bắc Hàn. Trong số các nước bỏ phiếu trắng có Nga, Cuba, Venezuela, Bolivia. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, sau khi bỏ phiếu, đa số các đại biểu đã vỗ tay chào mừng hiệp ước đầu tiên này. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố rằng hiệp ước này là một chiến thắng đối với dân chúng trên thế giới. Văn kiện này sẽ làm cho những kẻ bất lương, những tên khủng bố và các bạo chúa chiến tranh khó sử dụng vũ khí hơn. Đây sẽ là một dụng cụ mới mẻ và vững mạnh để phòng ngừa những vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng và thúc đẩy tiến tới một giải pháp toàn diện. Chính phủ Italia đặc biệt hài lòng về hiệp ước và gọi đây là một hiệp định mạnh mẽ, quân bình và thực tế. Sau 10 năm thương thuyết, văn bản được sự ủng hộ của hơn 150 quốc gia và văn kiện sẽ được ký ngày 3 tháng 6 năm nay tại New York. Nó mở ra một khuôn khổ pháp lý quốc tế. Cho đến nay, tình trạng thiếu khuôn khổ như thế đã nuôi dưỡng nạn buôn bán vũ khí bất hợp pháp, gây thiệt hại cho dân chúng, nạn nhân của các cuộc xung đột võ trang tại nhiều miền trên thế giới. Ngoại trưởng Đức, ông Guido Westerwelle gọi hiệp ước là một cột mốc cho những nỗ lực trên bình diện quốc tế để kiểm soát vũ khí và an ninh. Ngay từ bây giờ, chúng tôi sẽ dấn thân quyết liệt để hiệp ước có hiệu lực càng sớm càng tốt. Mục tiêu chúng tôi nhắm tới vẫn là đạt đến một quy luật bao quát hơn để kiểm soát và giới hạn việc buôn bán vũ khí trên thế giới mà lần này chưa thể được thông qua.
Hiệp ước về buôn bán vũ khí lần đầu tiên xác nhận những tiêu chuẩn quốc tế điều hành việc buôn bán vũ khí, gắn liền với nó là sự tôn trọng các quyền con người. Nó không kiểm soát việc sử dụng vũ khí trong nội địa mỗi nước, nhưng đòi hỏi các nước thành viên phải chấp nhận những ký ước quốc gia về việc chuyển nhượng các vũ khí quy ước, từ xe thiết giáp cho đến các máy bay quân sự, từ các tàu chiến cho tới hỏa tiễn tầm xa, cả các súng máy và súng ngắn nữa. Hiệp ước cấm các nước ký nhận không được bán vũ khí cho những nước bị quốc tế cấm, hoặc cho những nước có hành vi diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại và các tội ác chiến tranh. Mỗi nước phải lường định xem các vũ khí mình bán ra có thể được sử dụng để vi phạm các quyền con người, hoặc có thể bị bọn khủng bố hay các tổ chức bất lương sử dụng hay không.
Tuần qua, Tổ chức Bên vực Nhân quyền tại Iran, gọi tắt là IHR, đã công bố phúc trình án tử hình tại nước này trong năm ngoái 2012. Theo đó, có ít nhất 580 người bị hành quyết tại Iran, trong số này 76% là những vụ có liên hệ tới ma túy. Con số 580 người vừa nói là con số cao nhất được ghi nhận từ hơn 15 năm nay tại Iran. Tuy nhiên, tổ chức IHR cho biết, trong bối cảnh thiếu minh bạch trong các vụ xử án và thiếu tự do báo chí ở Iran, con số những vụ kết án tử hình và bị hành quyết trong thực tế có thể cao hơn nhiều so với những vụ mà tổ chức IHR có thể thu thập được bằng chứng rõ ràng để trình bày trong phúc trình thường niên. Ví dụ, đã có những vụ hành quyết bí mật tại nhà tù Vakilabad ở Mashhad, nơi mà trong những tháng cuối năm ngoái có thể hàng trăm tù nhân đã bị giết chết. Phúc trình chỉ nói đến 85 vụ hành quyết bí mật như thế và tạm thời loại trừ 240 vụ khác cũng tại Vakilabad. đa số các vụ hành quyết liên quan đến những tử tội sở hữu ma túy. Tại Iran, chỉ còn sở hữu 30 gram ma túy như bạch phiến, morphine, cocaine hoặc các loại ma túy tương tự là có thể bị kết án tử hình. Những tù nhân khác bị hành quyết vì đã phạm những tội như hãm hiếp, giết người, chiến tranh chống thượng đế, ăn cướp võ trang.
Một tin được nhiều giới y khoa tại các nước nghèo chú ý trong tuần qua là phán quyết của Tòa án tối cao ở Ấn Độ không cấp bằng sáng chế thuốc Glyvit chống ung thư cho công ty dược phẩm liên quốc tế Novartis. Đây là một loại thuốc chống lại một thứ bệnh ung thư máu hiếm hoi và ung thư dạ dày và ruột. Thuốc không chữa khỏi bệnh, nhưng có công hiệu ngăn chặn sự phát triển của bệnh này, miễn là phải uống thuốc cả đời. Nếu dùng thuốc chính hiệu, thì phí tổn khoảng 30.000 Mỹ Kim mỗi năm, nhưng nếu dùng thuốc tương đương, cùng công thức chỉ tốn 2.000 Mỹ Kim mỗi năm. Từ năm 2003, hãng Novartis của Thụy Sĩ đã đề ra một chương trình trợ giúp phân phát thuốc miễn phí cho một số loại bệnh nhân. Nhưng giá bán thuốc vừa tầm tay bệnh nhân và gia đình là điều hữu hiệu hơn và lâu dài cho các bệnh nhân ung thư máu. Sau 7 năm kiện tụng, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết nói trên. Tổ chức có tên là Tuyên ngôn Verne đã chào mừng phán quyết của Tòa án tối cao Ấn Độ và nói rằng phán quyết này sẽ củng cố điều kiện bảo vệ sức khỏe công chúng trong luật của Ấn Độ trên các bằng sáng chế. Điều khoản này cho phép giới hạn sự gia tăng bừa bãi các bằng sáng chế về những chất đã được biết đến mà không có bằng chứng về sự hữu hiệu hơn. Nó cũng bãi bỏ sự hạn chế về việc sản xuất các thuốc công hiệu tương đương rẻ tiền do sự gia tăng độc quyền không chính đáng. Trong lĩnh vực bệnh sida cũng như viêm gan và các bệnh kinh niên khác như ung thư và tiểu đường, các thuốc tổng quát là điều sinh tử đối với các nước đang trên đà phát triển. Ấn Độ, vốn được coi là tiềm thuốc của các nước nghèo, ngày nay là một trong những nước chính cung cấp các thuốc tương đương.
Tại Trung Quốc, có một tin đáng lo ngại, đó là sự gia tăng con số học sinh trung học và sinh viên đại học bị sida. Theo báo chí, nguyên do chính tạo nên sự gia tăng này là do các quan hệ đồng tính luyến ái. Thống kê của Ủy ban Quốc gia về Y tế và Kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc cho thấy trong năm 2012, 1.700 sinh viên học sinh bị nhiễm HIV, tức là tăng 24,5% so với năm 2011 trước đó. Có 64,8% trong số các sinh viên học sinh ấy đã bị nhiễm vi trùng qua các quan hệ đồng tính luyến ái. Hiện thời có 7.000 sinh viên học sinh bị HIV tại Trung Quốc, mặc dù một số quan sát viên quốc tế cho rằng trong thực tế, số sinh viên học sinh bị nhiễm vi khuẩn tại Trung Quốc nhiều hơn. Tại một số đại học ở nước này, người ta bắt đầu các hoạt động thông tin về bệnh SIDA và các phương pháp để tránh bị lây bệnh SIDA.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tri Ân Chúa Ngàn Đời.
Đời nắng đổ mưa ngâu, có Chúa như rợp che mái đầu. Tình người mãi mãi bao la dạt dào hương lúa đông xa. Tình Chúa mãi mãi thiết tha, ngày tháng dẫu có mau qua, tình người luôn mãi. Mãi vững bền. chông gai với gian nan, tình người xóa hết chưa cay, tình người luôn mê tràn đầy. Này đời con xin dâng lên người chút ân tình bé nhỏ đây, xin tri ân Chúa trọn tâm tình, lời dâng vẫn luôn cảm mến. Này đời con xin dâng lên người với tháng ngày đầy những khổ đau, hay trông gai muôn nỗi bể dâu, niềm tin con mãi vững bền, hay trông gai muôn nỗi bể dâu, niềm tin con mãi vững bền.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục đẩy mạnh các đường lối của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong nỗ lực bài trừ nạn giáo sĩ làm dùng tính dục trẻ em. Vatican, chiều Chủ nhật ngày mai ngày 7 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chính thức chủ sự lễ nghi nhận nhà thờ chánh tòa Gioan Laterano, nhà thờ chánh tòa giáo phận Roma của Ngài. Ban Quy, Đức Cha Gioan Jose Aguirre Munho, Giám mục Ban Gasso bên Trung Phi đã mạnh mẽ tuyên cáo về các băng đảng vũ trang cướp bóc gây kinh hoàng cho người dân tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 15.470 kiloxit tức là 19m39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit tức là 25m23 và 15.490 kiloxit tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đời nắng đổ mưa ngâu, có Chúa như rợp che mái đầu. Tình người mãi mãi bao la dạt dào hương lúa đông xa. Tình